Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thông tin đầu tiên từ vov.vn. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức cho biết Bộ Ngoại giao Đức vừa có công hàm thông báo về việc sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú. Phía Đức hoan nghênh Việt Nam đã kịp thời có giải pháp cho vấn đề này.
Trước đó, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán các nước Đức, Séc, Tây Ban Nha tại Hà Nội, thông báo chính thức về việc các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ tiến hành bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú của hộ chiếu phổ thông mẫu mới trên cơ sở yêu cầu của công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, trong đó có Đức, cũng tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng của sở tại để tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật này.
Thông tin từ báo Vietnamnet, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các bệnh viện có triển khai phẫu thuật tim hở trên địa bàn không thiếu thuốc, việc mổ tim diễn ra bình thường. Cụ thể, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố có các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa triển khai kỹ thuật mổ tim như Viện Tim, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Tất cả các bệnh viện trên báo cáo với Sở Y tế không có tình trạng thiếu thuốc protamin sulfat, một quạt trước khi triển khai kỹ thuật mổ tim hở. Hiện tại, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 3.300 ống có thể đủ dùng trong 3 tháng. Khi hết thuốc, chắc chắn sẽ có nguồn thuốc khác bổ sung. Bệnh viện Nhi đồng thành phố hiện còn hơn 400 ống có thể sử dụng trong 1 năm.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, protamin sulfat là thuốc thuộc danh mục hiếm được quy định tại Thông tư số 26 của Bộ Y tế nên được ưu tiên cấp giấy đăng ký lưu hành. Cho đến nay, thuốc chứa hoạt chất protamin sulfat chưa có cơ sở kinh doanh dược nào nộp hồ sơ đề nghị Cục Quản lý Dược cấp đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho một loại vaccine COVID-19 nhắm tới cả biến thể gốc và biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Cơ quan quản lý dược phẩm Anh đã cấp phép cho vaccine COVID-19 thể lưỡng trị do hãng dược phẩm Moderna của Mỹ phát triển dùng để tiêm mũi tăng cường cho người trưởng thành.
Quyết định cấp phép được cơ quan quản lý dược phẩm Anh đưa ra dựa trên những dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cho thấy việc tiêm mũi tăng cường sử dụng loại vaccine trên có thể giúp kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh với cả biến thể gốc và biến thể Omicron dòng BA.1. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý dược phẩm Anh cũng dẫn một phân tích thăm dò, trong đó chỉ ra việc tiêm mũi tăng cường sử dụng vaccine này có thể giúp tạo phản ứng miễn dịch tốt với các dòng phụ đang phổ biến của biến thể Omicron là BA.4 và BA.5.
Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh cho biết những loại vaccine phòng COVID-19 thế hệ đầu tiên được sử dụng tại Anh vẫn đang được sử dụng để bảo vệ người dân trước dịch bệnh. Báo Tiền Phong Online thông tin Hồ Quang Anh trình diện tại Học viện Âm nhạc vào sáng nay. Đó là thông tin vừa được đại diện Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam xác nhận.
Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng được trả hộ chiếu về nước hôm 8 tháng 8. Tuy nhiên, họ vẫn phải tiếp tục phối hợp điều tra về sự việc ở Tây Ban Nha. Sau khi giải trình với cơ quan nơi họ công tác, hai nghệ sĩ phải giải trình với lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Hồ Hoài Anh đang là giảng viên cơ hữu tại khoa nhạc cụ truyền thống, giảng dạy môn đàn bầu. Học viện đã xác minh làm rõ việc Hồ Hoài Anh tự ý đi nước ngoài trong thời gian học viện đang trong giai đoạn chuẩn bị tuyển sinh mà không báo cáo và xin phép ban lãnh đạo khoa nhạc cụ truyền thống, cũng như lãnh đạo học viện. Hồ Hoài Anh cũng bị tạm đình chỉ công tác ngay sau khi sự việc xảy ra hồi đầu tháng 7.
Cơn mưa lớn như trút nước kéo dài hơn một tiếng đồng hồ từ chiều đến tối hôm qua khiến cho nhiều tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, thông tin trên báo Nhân dân.
Do cơn mưa xảy ra ngay giờ cao điểm tan tầm nên người đi đường di chuyển rất khó khăn, nhiều phương tiện chết máy. Nhiều khu vực ngập cao hơn nửa mét đã làm chết máy nhiều xe gắn máy, làm người đi đường phải giắt bộ, giao thông hỗn loạn. Một số khu vực ngập nặng chỉ sau khi mưa 30 phút. Đặc biệt tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, hàng ngàn xe máy, ô tô chen nhau di chuyển qua tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh trong biển nước khiến giao thông hỗn loạn.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 12 tháng 8 năm 2022, cảnh sát vùng Manchester thông báo đã xác định được danh tính một nạn nhân tìm thấy trong khu nhà bị cháy ở Oldham, Manchester bằng phương pháp xác định vân tay. Đây là một trong 4 công dân Việt Nam được báo cáo mất tích tại Anh trước đó.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã liên hệ và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời hướng dẫn gia đình các thủ tục hậu sự cần thiết. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng hai nước để hỗ trợ gia đình nạn nhân thu xếp vấn đề hậu sự theo nguyện vọng, nhanh chóng hoàn tất quá trình nhận dạng các nạn nhân khác và thúc đẩy quá trình điều tra vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.
Thông tin trên báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiều ngày hôm qua, lễ khai mạc hội thao quân sự quốc tế Army Game và diễn đàn quân sự quốc tế Army Forum 2022 đã diễn ra trọng thể tại công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow.
Army Games 2022 diễn ra từ ngày 13 đến 27 tháng 8 và có 264 đội tuyển đến từ 34 quốc gia tham gia tranh tài ở 34 nội dung thi đấu. Army Games lần này được tổ chức ở 12 quốc gia, bao gồm Nga, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Trung Quốc, Iran, Kazakhstan, Mongolia, Uzbekistan, Venezuela và Việt Nam. Đây cũng là năm đầu tiên Army Games được tổ chức tại một quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ, Venezuela. Trong khi đó, hai quốc gia lần đầu tiên tham gia một kỳ Army Games đó là Bolivia và Rwanda.
Phát biểu tại lễ khai mạc Army Games và Army Forum 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh về sự tự hào của người dân Nga với lực lượng vũ trang. Nhà lãnh đạo nước Nga nhấn mạnh, người dân Nga luôn tự hào về lực lượng vũ trang của mình, những người đang thể hiện sự chuyên nghiệp và anh dũng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Họ luôn hoàn thành vai trò và sứ mệnh của mình không chỉ đối với nước Nga mà còn mang lại tự do cho các dân tộc khác. Còn tại giải vô địch tân bóng nghệ thuật quốc tế Super Bowl 2022, đại diện Việt Nam là DKB Team với hai vận động viên Nguyễn Danh Quang và Nguyễn Anh Tuấn đã xuất sắc mang về tấm huy chương bạc nội dung Triple Crown Team biểu diễn đồng đội hai người.
Đây là tấm huy chương đầu tiên của bóng đá nghệ thuật Việt Nam tại một giải đấu cấp độ thế giới. Bài biểu diễn của DKP Team được dàn dựng bởi huấn luyện viên Đỗ Kim Phúc, quán quân tân bóng nghệ thuật châu Á. Lý tưởng từ nét văn hóa truyền thống của người Á Đông là múa lân. Nhóm đã xây dựng một bài biểu diễn độc đáo kết hợp giữa loại hình múa dân gian đường phố và tân bóng nghệ thuật. Với sự cổ vũ của khoảng 100 người Việt đang sinh sống tại Cộng hòa Séc, hai thành viên của DKP Team có màn trình diễn xuất thần trong vòng chung kết, giành 25 trên 25 điểm. Số điểm này bằng với điểm của đội cặp vô địch đến từ Nhật Bản là Yoshi và Yuji. Tuy nhiên thì DKP Team xếp sau do chỉ số phụ thấp điểm hơn ở vòng loại.
Thông tin từ báo Vietnamnet, do nhu cầu nội địa tăng cao vào mùa du lan cộng với việc thị trường Trung Quốc ăn hàng trở lại giúp cho giá nhiều loại trái cây tăng nhanh. Thông tin từ báo Vietnamnet thì nếu như hồi đầu tháng 7 thì giá mít Thái chỉ là 2.000 đồng một ký, vẫn không có người mua thì nay đã tăng lên 20.000 cho đến 22.000 đồng một ký với loại 1 và loại 2 từ 10.000 cho đến 12.000 đồng một ký.
Giá dưa hấu xuất khẩu cũng có chiều hướng tăng lên từ 8.000 đến 11.000 đồng một ký, cao hơn khoảng 3.000 đồng một ký so với cách đây một tuần. Giá thanh long cũng trong xu hướng khi tại dừa đã từ 17 đến 18.000 đồng một ký. Với sầu riêng tại Tiền Giang giá dao động từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng một ký, trong khi loại quả này ở thành phố Hồ Chí Minh giọt lên 75.000 đồng một ký.
Đáng chú ý, giá xoài các quả lộc đang gây sốc trên thị trường khi bị đẩy lên cao đến khó tin, có nơi vượt mức là 200.000 đồng một ký, tương đương mỗi quả hơn 100.000 đồng. So với trước đây, giá xoài các quả lộc đã tăng thêm từ vài chục tới hơn 150.000 đồng. Người bán lý giải do nghịch mùa khan hiếm nên xoài các quả lộc trở nên đắt đỏ, khi vào vụ giá xoài các quả lộc loại 1 cũng chỉ 25-30.000 đồng một ký. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.